chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Luật tín ngưỡng tôn giáo tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của công dân nhưng nghiêm cấm các hoạt động lợi dụng quyền tự do này để xâm phạm lợi ích của cộng đồng.
Phát triển mô hình hợp tác xã khai thác xa bờ cần có chính sách phù hợp.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 15/2018 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm được Chính phủ ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngày 2 tháng 2 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Sau thời gian theo dõi phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã phá thành công chuyên án bắt quả tang hai đối tượng có hành vi chế tạo, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ. Khoảng 20 giờ ngày 12 tháng 5, tại khu vực xóm 3, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt quả tang Vũ Văn Thục, sinh năm 1963, trú tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, đang vận chuyển 95 kg thuốc nổ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Lê Đắc Ngọc, sinh năm 1975, trú tại xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Tại cơ quan điều tra, Ngọc và Thục khai nhận, đầu tháng 5 năm 2018, Ngọc mua hóa chất thuê Thục chế tạo thuốc nổ. Sau khi chế tạo được 95 kg thuốc nổ, gồm 500 thỏi hình trụ, Thục mang đi tiêu thụ theo chỉ đạo của Ngọc, thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an thành phố Thanh Hóa, Công an thị xã Bỉm Sơn, Công an huyện Thiệu Hóa đồng loạt ra quân triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề quy mô lớn. Tại thời điểm kiểm tra, Công an Thanh Hóa bắt giữ 16 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề qua điện thoại di động thông minh tại 16 điểm thuộc địa bàn thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hoàng Hóa, Đông Sơn, Yên Định, Ngọc Lặc, Thường Xuân. Lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ hơn 700 triệu đồng, 24 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 10 cuốn sổ ghi chép cùng nhiều tang vật liên quan. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Tùng Khang sinh năm 1988 ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, cầm đầu đường dây đánh bạc. Từ tháng 3 năm 2018, Nguyễn Tùng Khang thiết lập một đường dây ghi số lô số đề bằng công nghệ cao, liên huyện. Các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hóa để tập hợp các số trong các bảng tin nhắn lô đề cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội Facebook hoặc Zalo. Với thủ đoạn này, từ đầu tháng 3 năm nay đến khi bị bắt, các đối tượng trong đường dây đánh bạc của Khang đã tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 10 đối tượng, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình trước chúng tôi đã đề cập bài viết Cần chặt đứt vòi bạch tuộc của tà đạo Đức Chúa Trời Mẹ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn kỳ cuối với nhan đề Không để những kẻ lợi dụng tôn giáo gây nguy.
Theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, hiện tượng Hội Thánh Đức Chúa Trời về mặt tôn giáo là một dạng thức biến tướng của phong trào tôn giáo mới. Nhưng trong các phong trào tôn giáo mới vô cùng phức tạp và đa dạng, hiện tượng này bộc lộ khuynh hướng nhiều hạn chế về xã hội và đạo đức. Đây là câu chuyện không lạ, nhưng chỉ có điều đáng tiếc là khuynh hướng này, hệ phái này đã bước những bước đáng tiếc ảnh hưởng đến xã hội và đạo đức. Là một nhà nghiên cứu, tôi nghĩ cần có nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng này. Giải pháp thứ nhất là vẫn cần có một nghiên cứu, điều tra đầy đủ hơn, nhận diện thực sự để xem các hiện tượng tôn giáo như báo chí phản ánh có phải là toàn bộ hoạt động của hệ giáo này không, từ đó có kết luận. Thứ hai là, những biểu hiện tiêu cực là những vấn đề xã hội và đạo đức thì cần phải phê phán lên án. Các nước khác cũng rất tự do tôn giáo, nhưng khi có những ảnh hưởng đến xã hội thì người ta thể hiện thái độ ngay, không chấp nhận. Thứ ba, đối với những người trực tiếp tham gia là tín đồ của hệ phái này thì các cơ quan chức năng cần phải có sự lựa chọn những trường hợp tiêu biểu nhất rồi đi sâu tìm hiểu, tiếp cận giải quyết để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải thích cho họ. Tuy nhiên, người tiếp cận khuyên bảo phải là người có trình độ và chuyên môn nhất định vì những trường hợp này không dễ tác động. Việc làm này phải huy động cả hệ thống chính trị, chứ không riêng gì một cơ quan công an, mặt trận tổ quốc hay dân vận. Thứ tư, đặc biệt đối với người cầm đầu thì chính quyền, cơ quan chức năng, nhất là các tổ chức đoàn thể phải tiếp xúc và khẳng định rằng đây là giáo phái chưa được công nhận, nhà nước vẫn tôn trọng quyền tự do tôn giáo cá nhân để hoạt động. Các vị có quyền thể nhân nhưng chưa có quyền pháp nhân và phải hoạt động đúng luật pháp. Hiện nay các hoạt động có biểu hiện vi phạm về phương diện quan hệ xã hội, đạo đức. Ông Vũ Chiến Thắng, trưởng ban tôn giáo chính phủ cho biết, nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mọi người, nhưng cũng nghiêm cấm các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Hiện nay có một số nhóm mang tên Hội Thánh Đức Chúa Trời, bao gồm cả các nhóm tin lành đã được chính quyền chấp thuận, đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Vì vậy, các biểu hiện cực đoan mà báo chí phản ánh xảy ra ở thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên liên quan đến tổ chức mang tên Hội Thánh Đức Chúa Trời cần được kiểm chứng và phân biệt với các nhóm tin lành khác có tên gọi tương tự, tránh đánh đồng với các tổ chức tin lành nói chung. Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành ở địa phương cần làm tốt công tác nắm địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến luật tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo. Đồng thời kêu gọi quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức và cảnh giác đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa đảo về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng bằng việc nộp tiền, từ bỏ cuộc sống hiện thực, từ bỏ gia đình, công việc. Chức sắc của một số tổ chức tôn giáo gần đây đã lên tiếng phản đối các hoạt động tiêu cực trên. Dù mới làm việc làm của cá nhân các chức sắc tôn giáo, nhưng đã góp phần hiểu đúng về những hoạt động tiêu cực trên là phi tôn giáo. Theo Thượng tá Vũ Đình Cường, Phó trưởng Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, để tiếp tục phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả hoạt động tổ chức tuyên truyền trái pháp luật về Hội Thánh Đức Chúa Trời trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường xuống cơ sở chủ động nắm tình hình, đồng thời phối hợp trao đổi thông tin thường xuyên với chính quyền địa phương và công an các quận huyện lân cận để kịp thời ngăn chặn. Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, tuyên truyền để người dân biết cảnh giác trước những thủ đoạn tuyên truyền tôn giáo trái phép và những hệ lụy do thứ tà đạo này gây ra. Từ đó, các gia đình có biện pháp giám sát, giáo dục người thân và con em mình, nhất là với những gia đình có con em đang theo học ở các trường, đại học, cao đẳng, biết cách phòng ngừa, không để kẻ xấu dụ dỗ lôi kéo. Qua đây cũng đề nghị tất cả mọi người dân, các học sinh, sinh viên, nếu phát hiện các đối tượng có hành vi tuyên truyền, lôi kéo người tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời ở bất cứ đâu, cần báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng cho biết, từ năm 2017, Trường Đại học Hải Phòng đã phát hiện một số sinh viên tham gia các hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Hoạt động này là sai trái, làm ảnh hưởng đến kết quả học tập và rèn luyện, đặc biệt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự của nhà trường. Trước những vấn đề trên, nhà trường đã thông báo và đề nghị lãnh đạo các khoa, viện, đoàn thanh niên, hội sinh viên, các giảng viên cố vấn học tập, cán bộ lớp cần tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của sinh viên, có biện pháp tuyên truyền, giáo dục sinh viên, không tham gia vào các hoạt động truyền đạo trái pháp luật. Nhà trường cũng đề nghị các em sinh viên cảnh giác, tỉnh táo, tránh bị lôi kéo và dụ dỗ tham gia vào các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, trong đó có hoạt động trái phép của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Những sinh viên tham gia các hoạt động truyền đạo trái phép sẽ bị xử lý theo quy chế học sinh sinh viên và báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Nhiều đối tượng hoạt động trong Hội Thánh Đức Chúa Trời hay Đức Chúa Trời Mẹ không chỉ vận động lôi kéo mà còn có dấu hiệu giành giật tín đồ với gia đình họ khi gia đình ngăn cản con bỏ nhà đi hành đạo. Người dân cần hết sức cảnh giác với các luận điệu tuyên truyền của thứ đạo có giáo lý quái gở này, đề nghị các cơ quan chức năng tích cực làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm ổn định an ninh trật tự, ngăn chặn hệ lụy xấu cho xã hội.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Phát triển mô hình hợp tác xã khai thác xa bờ cần có chính sách phù hợp.
Thưa quý vị và các bạn, khai thác thủy sản nước ta những năm qua đã có bước phát triển nhanh chóng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo. Tuy nhiên, những người có đóng góp lớn nhất là ngư dân lại đang gặp nhiều khó khăn. Nguồn vốn hạn hẹp, phương tiện thô sơ, thường xuyên bị ép giá, hoạt động đơn lẻ là những nguyên nhân khiến cho việc khai thác biển của ngư dân kém hiệu quả. Trong bối cảnh đó, việc ngư dân liên kết với nhau tham gia vào các hợp tác xã khai thác và dịch vụ thủy sản là vô cùng cần thiết. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay, chúng tôi đề cập vấn đề phát triển mô hình hợp tác xã khai thác xa bờ cần chính sách phù hợp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước đây, do thói quen, nghề nghiệp, mức độ liên kết của ngư dân chưa thực sự chặt chẽ, vẫn còn tình trạng ngư dân sản xuất đơn lẻ, thiếu vốn, không được hỗ trợ khi gặp sự cố trên biển. Phương tiện nhỏ, thô sơ, lại đi biển một mình, con tàu của ngư dân gặp rất nhiều rủi ro trên biển. Không ít trường hợp, tàu vừa ra khơi đã vội vã phải trở về. Ngư dân Phạm Văn Nhất, phường Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng kể về những lần phải bỏ biển giữa chừng. Có chuyến đi đã cạn dầu mà chưa gặp luồng cá, chuyến thì vừa ra đến ngư trường đã nghe đài báo có gió cấp 4, cấp 5. Mỗi chuyến thất thu như vậy, chủ tàu thua lỗ tiền chi phí nhiên liệu cả 100 triệu đồng.
Gió, nói chung gió là luôn không được rồi. Bổ nó nằm ở 12 độ mét, mình nằm dưới 10 thì mình phải đi trái. Còn sau đó mình mới tính tiếp. Ước muốn là bây giờ là bên như bên này là cũng trù lùm tàu đấy.
Hoạt động đơn lẻ, ngư dân phải mò mẫm đánh cá trên biển. Họ phụ thuộc vào những cơ may bất chợt, chứ chưa thể chủ động trong khâu tổ chức sản xuất. Không chỉ gặp khó khăn trong khâu đánh bắt trên biển, ngay cả khi lên bờ, ngư dân cũng ở thế đơn độc và bị động khi mà giá cả đầu vào lẫn đầu ra của ngành khai thác hải sản đều bị đầu nậu chi phối. Anh Phan Văn Hải, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An nêu thực tế.
Họ ép giá những khi mà trời gió, anh em về đông, không phải là tất cả anh em về cá là liên lạc với nhau trên đàm để mà biết được cái giá cả. Khi mà trời mưa thì ai cũng muốn bán nhanh, cá để lâu thì nó xấu đi, giá lại hạ, nên là cái đó cũng rất khó anh em ngư dân.
Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy ngư dân tàu đánh bắt hải sản với tư cách là một đơn vị kinh tế độc lập, nếu đơn độc trên biển, nhất là xa bờ và dài ngày thì sẽ không hiệu quả. Để giải quyết vấn đề này thì một trong những biện pháp hiệu quả nhất là ngư dân và các thuyền đánh cá đơn lẻ phải hợp tác với nhau dưới hình thức hợp tác xã kiểu mới cùng với sự hỗ trợ của nhà nước. Trong số các địa phương đã triển khai thí điểm mô hình hợp tác xã thủy sản kiểu mới ở nước ta thì Quảng Ngãi là địa phương đạt được nhiều thành công bước đầu. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn cách làm của ngư dân Quảng Ngãi qua bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ là địa bàn có đội tàu đánh cá hùng mạnh ở tỉnh Quảng Ngãi với những ngư dân bươn trải khắp vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Trong quá trình vươn ra khơi xa, ngư dân Phổ Thạnh đã nghĩ ra cách tổ chức sản xuất để việc đánh bắt đạt hiệu quả. Một mình không đủ vốn, ngư dân Phổ Thạnh đã chung vốn với nhau để có số vốn lớn đóng tàu hiện đại. Đi biển đơn độc, rủi ro cao lại khó tìm luồng cá, họ tiếp tục thành các tổ đoàn kết sản xuất trên biển nhằm hỗ trợ nhau tìm kiếm cứu nạn và cung cấp thông tin ngư trường. Mối liên kết tự phát này như một chất keo dính bền chặt, gắn bó ngư dân, đảm bảo cho việc vươn khơi xa, đánh bắt dài ngày. Song mới đơn thuần giải quyết một số vấn đề trong khâu sản xuất. Còn yếu tố đầu ra, đầu vào, quyết định rất lớn đến giá trị thu được thì ngư dân vẫn chưa thể tự quyết định. Tất cả phụ thuộc vào sự chi phối của tư thương làm dịch vụ hậu cần nghề cá. Trước nhu cầu cấp thiết của ngư dân, Hợp tác xã Dịch vụ và Khai thác Hải sản Phổ Thạnh đã ra đời với sự giúp đỡ, hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành thủy sản các cấp. Ông Phan Hiền, chi hội trưởng chi hội nghề cá xã Phổ Thạnh vui mừng vì những nguyện vọng lâu nay của ngư dân đã được đáp ứng.
Hợp tác xã là một cây dầu, thêm một cái nhà máy đá nữa. Còn có cái dịch vụ hậu cần nghề cá thì có một số xã viên mình sẽ xây dựng cho họ là cung cấp ngư lưới cụ, khó mua bên ngoài.
Cùng với Phổ Thạnh, đến nay Quảng Ngãi đã thành lập được 8 hợp tác xã dịch vụ khai thác hải sản xa bờ, củng cố và phát triển hơn 300 tổ đội ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển dựa trên nguyên tắc 3 cùng, cùng địa phương, cùng nghề khai thác, cùng ngư trường khai thác, để tạo cầu nối, chỗ dựa vững chắc, hướng đến phát huy tinh thần tương thân tương ái, cứu giúp lẫn nhau giữa các bạn tàu. Đây là kết quả của việc triển khai đề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu liên kết ngư dân để tổ chức lại sản xuất, từ khâu khai thác đến khâu dịch vụ và chế biến tiêu thụ sản phẩm. Giai đoạn đầu, các thành viên tham gia hợp tác xã sẽ liên kết tổ chức đánh bắt trên biển, hùn vốn với nhau làm các dịch vụ cung ứng. Thay vì phải mua nhiên liệu của đầu nậu, đại lý với mức giá cao hơn thị trường, ngư dân tham gia hợp tác xã có thể mua xăng dầu, đá lạnh, lương thực với giá gốc nên chi phí chuyến biển sẽ thấp hơn. Nhằm xóa đi những ấn tượng không tốt của người dân về mô hình hợp tác xã kiểu cũ, tỉnh Quảng Ngãi đã có cơ chế chính sách để động viên ngư dân tham gia các hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn. Ông Phùng Đình Toàn, Chi cục Phó Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
Ở Quảng Ngãi thì Ủy ban tỉnh cũng đã có ban hành cái chính sách hỗ trợ cho các cái hợp tác xã, ví như hỗ trợ cho hợp tác xã trong cái việc mà vay vốn, và nhà nước sẽ hỗ trợ cái tiền đền bù giải phóng mặt bằng khi mà hợp tác xã xin cấp đất, nhưng mà cái mức đền bù là tối đa là khoảng 1 tỷ đồng.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, rõ ràng đối với ngành thủy sản, hợp tác xã là mô hình luôn được ưu tiên khuyến khích phát triển với mong muốn tạo ra một tổ chức kinh tế xã hội, khắc phục được tình trạng hoạt động riêng lẻ manh mún của ngư dân. Tuy nhiên thực tế không phải hợp tác xã khai thác thủy sản nào thì cũng hoạt động có hiệu quả như một số hợp tác xã Quảng Ngãi. Nguyên nhân bởi sự duy trì quá lâu các hợp tác xã kiểu cũ suốt hơn 30 năm kể từ năm 1986 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tư duy của người dân về kinh tế tập thể. Từ lâu họ đã quen có hợp tác xã để được bao cấp, thậm chí một số xã viên khi đã đóng cổ phần cũng không quan tâm đến nghĩa vụ của mình, phó mặc cho ban quản lý, thờ ơ trong mọi hoạt động hoặc thậm chí quên mất mình là xã viên. Ngoài ra vốn, cơ sở vật chất yếu kém cũng là một trong những khó khăn lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của hợp tác xã trong quá trình chuyển đổi và xây dựng mới. Thực tế do vốn lưu động ít, làm cho hợp tác xã không mở rộng được dịch vụ nên khả năng đáp ứng nhu cầu của xã viên còn hạn chế và khó có thể cạnh tranh với dịch vụ quy mô và chiến lược chăm sóc khách hàng mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân khác trên thị trường. So sánh lợi thế cạnh tranh giữa hợp tác xã khai thác và dịch vụ hải sản xa bờ với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực, ông Lê Đức Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết.
Về cái năng lực của các tổ chức hiện nay thì còn rất là yếu. Còn ngoài ra thì chúng ta nên chúng ta lồng ghép nó nhiều cái mục tiêu khác như là mục tiêu xã hội và chính trị quá nhiều thì nó làm cho cái mô hình nó không hiệu quả. Thì các hợp tác xã hay các tổ hợp tác nằm lơ lửng ở giữa những cái tổ chức thì đấy làm cho các thành viên cũng cảm thấy rất là bị ràng buộc rất nhiều về nguồn lực và vì thế không có khả năng phát triển.
Sau quá trình chuyển đổi, bộ máy quản lý hợp tác xã đã được tinh giảm gọn nhẹ, nhưng nhìn chung đội ngũ cán bộ hầu hết hoạt động theo kinh nghiệm thực tế mà không được đào tạo cơ bản. Phần lớn cán bộ quản lý hợp tác xã xuất thân từ nông ngư dân nên năng lực quản lý hạn chế, kém năng động, việc đáp ứng trước những yêu cầu đa dạng phức tạp của cơ chế thị trường còn nhiều hạn chế. Theo ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, các hợp tác xã nói chung và hợp tác xã thủy sản nói riêng hiện nay đang yếu cả về nguồn lực con người lẫn cách thức tổ chức quản lý.
Trong cái thời điểm hiện nay, cái năng lực thực sự của các hợp tác xã nó còn đang rất yếu, kể cả yếu về tiềm lực, về kinh tế, yếu kể cả về năng lực tổ chức quản lý và kể cả về cái cách thức vận hành hợp tác xã trong điều kiện kinh tế thị trường. Vì vậy nó rất cần thiết về có sự hỗ trợ của nhà nước thông qua các chương trình đào tạo để chúng ta có được cái nguồn năng lực, cái nguồn cán bộ có chất lượng để có thể tổ chức hoạt động dịch vụ theo phát triển kinh tế hợp tác.
Hợp tác xã thủy sản đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người nghèo, tạo việc làm cho lao động địa phương trong bối cảnh nghề cá gặp nhiều thách thức. Vì vậy, các hợp tác xã rất cần được nhà nước tập trung tháo gỡ khó khăn, có cơ chế chính sách khuyến khích trên tinh thần phù hợp với bản chất tổ chức hợp tác xã và bảo đảm tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức hợp tác xã. Khi đó, mô hình hợp tác xã kiểu mới chắc chắn sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho ngư dân trên chặng đường vươn tới một nghề cá hiện đại bền vững trong tương lai.
Biển xưa vắng em rồi, hàng cây lá phôi phai ngờ ngẩn vội vã rơi. Chiều xuống gió lang thang du hồn vào quên lãng, sóng bấp bênh ngại ngùng số năm tháng, dấu yêu xưa dày dứt ngổn ngang. Chiều nay biên xưa vắng em rồi, vòng tay đã xa xôi nghiêng đời nhạt nét vui. Lời cuối thoáng trên môi vai gầy trong nhung nhớ, bóng em nơi chân trời thôi đã lỡ, dấu yêu nào thôi ngất ngay mộng mơ. Biển vắng vắng hát đôi lời, hát câu dã từ em xa mù khơi. Biển dâng nỗi nhớ miên man, từng nét môi hôn còn chưa chan. Xa bay đã xa rồi, cuộc tình thoáng trên tay chiều đã mưa rơi nơi biển hay nơi cuối xa xôi nghiêng đời nhạt nét vui. Lời cuối thoáng trên môi vai gầy ôm nhung nhớ, mong em nơi chân trời thôi đã lỡ, dấu yêu nào thôi ngất ngay mộng mơ. Việt vắng quang hát đôi lời, hát câu dã từ em xa mù khơi. Xa bay đã xa rồi, cuộc tình thoáng trên tay chiều đã mưa rơi nơi biển hay nơi cuối trời. Đã xa rời nhau nhưng còn đây dư âm một thoáng đời. Em đi về đâu nghe chiều nay biển xưa tiếc nuối.
Tìm hiểu pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Chương 4, bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen. Điều 9, bảo đảm an toàn đối với thực phẩm có thành phần từ sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. Điều kiện cấp, trình tự thủ tục cấp, thu hồi giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm và danh mục sinh vật biến đổi gen được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen và Nghị định số 108/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. Điều 10. Ghi nhãn đối với hàng hóa chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm. 1. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm trên thị trường có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen có ít nhất một thành phần nguyên liệu biến đổi gen lớn hơn 5% tổng nguyên liệu được sử dụng để sản xuất thực phẩm, thì ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, còn phải thể hiện các thông tin liên quan đến sinh vật biến đổi gen trên nhãn hàng hóa trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. 2. Các trường hợp được miễn ghi nhãn đối với hàng hóa chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm. A. Thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn có thành phần nguyên liệu biến đổi gen nhưng không phát hiện được gen hoặc sản phẩm của gen bị biến đổi trong thực phẩm. B. Thực phẩm biến đổi gen tươi sống, thực phẩm biến đổi gen chế biến không bao gói và trực tiếp bán cho người tiêu dùng. C. Thực phẩm biến đổi gen sử dụng trong trường hợp khẩn cấp nhằm khắc phục thiên tai dịch bệnh.
Chương 5. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Điều 11. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 1. Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều 12 nghị định này. 2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 34 luật an toàn thực phẩm. Riêng đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phải tuân thủ các yêu cầu quy định tại Điều 28 Nghị định này. Điều 12. Cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 1. Các cơ sở sau đây không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. A. Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. B. Sản xuất kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định. C. Sơ chế nhỏ lẻ. D. Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. D. Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn. E. Sản xuất kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. G. Nhà hàng trong khách sạn. H. Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm. I. Kinh doanh thức ăn đường phố. K. Cơ sở đã được cấp một trong các giấy chứng nhận, thực hành sản xuất tốt, hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế IFS, tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm BRC, chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000 hoặc tương đương còn hiệu lực. 2. Các cơ sở quy định tại khoản 1 điều này phải tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng.
Kênh TN2 HD, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hiện đang được phủ sóng qua vệ tinh Vinasat 1, kênh 201 MyTV và trên hệ thống truyền hình cáp Việt Nam. Với tiêu chí khoa học và giải trí, kênh TN2 đã và đang mang đến cho quý vị và các bạn những khung giờ thư giãn, bổ sung kiến thức đa dạng và vô cùng hấp dẫn. Chương trình Khúc hát quê hương, làn điệu Việt, khúc tình ca phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút hàng ngày với các giai điệu phù hợp với từng lứa tuổi, nhu cầu và sở thích của nhiều đối tượng khán giả. Chương trình Cẩm nang nội trợ phát sóng vào lúc 10 giờ 30 phút hàng ngày là người bạn đồng hành thân thiết với những khán giả yêu thích nghệ thuật nấu ăn. Quý khán giả yêu thích thể thao, hãy ghi nhớ khung giờ 17 giờ 20 phút hàng ngày để cập nhật nhanh các tin tức, sự kiện thể thao trong nước và quốc tế. Chương trình Phong và Thủy phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút hàng ngày giúp khán giả có thêm những thông tin bổ ích trong đời sống được nhiều khán giả quan tâm. Các chương trình khoa giáo, dạy tiếng Anh qua bài hát, dạy tiếng Hàn trên truyền hình thu hút được nhiều khán giả quan tâm, theo dõi, giúp bổ sung thêm kiến thức về ngoại ngữ cho khán giả sẽ lên sóng vào lúc 16 giờ 20 phút các ngày trong tuần. Hàng ngày, hãy đón xem các bộ phim truyện đặc sắc của Việt Nam và nước ngoài trên kênh TN2 vào các khung giờ chính 13 giờ 15, 15 giờ 30, 19 giờ 10, 22 giờ 30 và 23 giờ 20. Ngoài ra, các chương trình giới thiệu điểm đến về văn hóa, du lịch cùng các chương trình văn học nghệ thuật giới thiệu nhân vật, sự kiện văn hóa trong tỉnh sẽ mang đến cho quý khán giả một bức tranh văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc của đất và người Thái Nguyên. Hãy đón xem các chương trình khoa giáo và giải trí trên TN2 mỗi ngày.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Công an Nhân dân, báo Nhân dân điện tử và báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.